Chương 3. Báo chí, một hình thức hoạt động truyền thống. Một La Mã, khái niệm báo chí. Báo chí, journalism, thường được hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, trong quan niệm truyền thống, báo chí là phương tiện thông tin đại chúng in trên giấy, gồm báo in và tạp chí. Thứ hai, trong quan niệm hiện đại, báo chí là hình thức và hoạt động truyền thông đại chúng phổ biến nhất trên các hình thức và hoạt động truyền thông đại chúng khác như xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng, v.v. Theo nghĩa này, báo chí gồm 4 loại hình, đó là báo in, phát thanh, truyền hình và báo trực tuyến. Nghĩa thứ hai đầy đủ, chính xác hơn trong bối cảnh phát triển ngày càng đa dạng của các phương tiện và hình thức hoạt động truyền thông đại chúng. Hai La Mã, vị trí của báo chí. Báo chí là một thực thể tinh thần xã hội phức tạp và đa chức năng. Muốn xác định vị trí, position của báo chí, cần phải xem xét nó trên nhiều bình diện, cấp độ và quan hệ khác nhau. Một nhỏ, trong quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội. Báo chí là một hình thái ý thức xã hội, nên nó có những đặc trưng và thuộc tính chung của các hình thái ý thức xã hội khác. Báo chí, xét đến cùng, cũng là hình thái nhận thức, phản ánh tồn tại xã hội của con người. Mặc dù báo chí ra đời rất muộn so với nghệ thuật, triết học, đạo đức, pháp luật, v.v., nhưng phạm vi, đối tượng, nhận thức, phản ánh của báo chí hết sức rộng lớn, bao gồm mọi lĩnh vực, mọi loại người, mọi không gian và thời gian, dường như không có giới hạn nào trong sự nhận thức, phản ánh đối với báo chí. Tuy nhiên, báo chí thường ưu tiên hơn cho những cái mới, cái hiện tại, cái được mọi người quan tâm và đưa những cái mới đó đến với công chúng một cách kịp thời. Đặc trưng về đối tượng và tốc độ phản ánh của báo chí phần nào được thể hiện trong khái niệm tin tức hoặc tân văn. Xin chú thích. Tin tức news gồm north, east, west, south hoặc new cộng s. Tân văn nghĩa là điều mới nghe, mới biết, rộng ra là báo chí. So với các hình thái ý thức khác, báo chí là hình thái nhận thức, phản ánh hiện thực nhanh nhạy và đa dạng nhất của con người. Hai nhỏ, trong hệ thống thiết chế xã hội tồn tại và phát triển là do sự cấu thành và tác động qua lại của nhiều định chế, hay còn gọi là thiết chế, khác nhau. Báo chí là một định chế xã hội thuộc lĩnh vực tinh thần, tư tưởng, lĩnh vực có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc sống. Do thông tin có tính chất công khai, rộng rãi, duy lý, nên báo chí là một quyền lực trong xã hội dân chủ, mặc dù không chính thức nhưng không kém mạnh mẽ so với quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị. Báo chí có khả năng giám sát và bày tỏ thái độ đối với hoạt động của chính phủ, nhà nước, các đảng phái chính trị cũng như tất cả quá trình xã hội. Không những thế, báo chí còn có thể tạo dư luận và định hướng hành động cho quần chúng. Cho nên không phải không có lý khi các nước phương Tây đều mệnh danh báo chí là đệ tứ quyền trong xã hội dân chủ. Xin chú thích. Năm 1828, sử gia và chính trị gia người Anh Thomas Babington Macaulay, sinh năm 1800, mất năm 1859, là người đầu tiên ghi nhận hành lang nghị viện. Nơi những phóng viên thường ngồi là chỗ thuộc đẳng cấp thứ tư của vương quốc, Fourth Estate of the Realm, với hàm ý báo chí phơi bày tất cả bí mật có thể khám phá được. Tháng 10 năm 1855, Henry Reeve viết trên tờ Edinburgh Review: báo chí bây giờ thực sự là một quyền lực của đất nước, mạnh hơn bất kỳ quyền lực nào khác. Hết chú thích. Đứng sau quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, tờ The Economist Anh khẳng định báo chí không chỉ là sản phẩm, báo chí là quyền lực thứ tư, cột trụ của một chính thể. Các thể chế chuyên chế có thể tồn tại hoàn hảo mà không cần báo chí, nhưng các nước dân chủ thì không thể như vậy. Xin chú thích. Tuổi Trẻ cuối tuần, ngày 25 tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên, theo Lý Chánh Trung, một trí thức nhà báo yêu nước ở miền Nam, giai đoạn năm 1954 đến năm 1975, báo chí tự nó không bao giờ là sức mạnh. Sức mạnh của báo chí là sức mạnh của nhân dân, khi báo chí dám nói lên sự thật của đất nước và ý nguyện của nhân dân. Xin chú thích. Trích lại Trần Hữu Quang, sách đã dẫn, trang 251. Quyền lực của báo chí. Những nhà kinh điển viết hiến pháp Hoa Kỳ hiểu chính xác rằng quyền lực có thể bị lạm dụng như thế nào. Vì thế, họ thiết lập chính quyền thành một hệ thống kiểm soát và cân bằng lẫn nhau mang tính thống nhất và phức tạp, là Quốc hội kiểm tra Tổng thống, Tòa án tối cao giám sát cả hai, và báo chí phơi bày tất cả bí mật có thể khám phá được để chắc chắn báo chí không thể bị chi phối. Các nhà lập hiến tìm cách đảm bảo tự do cho ngành báo. Họ cung cấp cho báo chí một nơi an toàn và như vậy đã thiết lập cho nó một địa vị quyền lực trong xã hội Mỹ. Nền tảng của chính quyền chúng ta là dư luận quần chúng. Thomas Jefferson đã viết vào năm 1787, mục tiêu tiên quyết là phải giữ lấy quyền đó. Và nếu để tôi tự ý nên chọn một chính quyền không có báo chí hay báo chí không có chính quyền, thì tôi sẽ không ngập ngừng phút giây nào mà chọn điều sau. Nghề báo, lẽ dĩ nhiên, đã và đang tồn tại và trở nên có quyền lực. Đây quả là một điều may mắn, trước thực tế là chính quyền đang trở thành một người khổng lồ bên cạnh các công dân, mà những người này thì dễ cảm thấy họ bất lực. Đôi khi những phóng viên làm việc như thể họ ở ngoài chính quyền, mới có thể gióng lên một thách thức có hiệu quả đối với những chính trị gia hay nhân viên nhà nước hủ hóa và hay giữ kẽ. Leonard Ray Tyrone Taylor. Bước vào nghề báo, sách đã dẫn trang 41. Báo chí là một định chế quan trọng trong xã hội hiện đại, có khả năng giám sát mọi tiến trình của đời sống và thực hiện dân chủ hóa mang tính đại chúng nhất trong lịch sử. Ba nhỏ, trong đấu tranh giai cấp và thể chế chính trị. Báo chí là nơi thể hiện tập trung và công khai quan điểm, lợi ích của các giai cấp, của nhà cầm quyền và của quần chúng nhân dân. Đối với giai cấp thống trị và nhà cầm quyền, báo chí là công cụ quan yếu được dùng để điều hành, quản lý xã hội theo quan điểm và lợi ích của mình. Đối với công chúng, báo chí là nơi họ thể hiện thái độ, nguyện vọng, ý chí, ước mơ, khát vọng một cách cụ thể và trực tiếp. Và những thời điểm chuyển mình của lịch sử, báo chí không thuần túy là diễn đàn đại chúng mà còn trở thành nghị trường, chiến trường của các giai cấp, lực lượng, đảng phái chính trị. Nó có thể kết nối hoặc phân hóa xã hội. Việt Nam hiện nay không theo chế độ đa đảng, nhà nước và nhân dân có quyền lợi căn bản thống nhất. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương báo chí vừa là công cụ của đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, vừa là diễn đàn của quần chúng nhân dân. Báo chí là cầu nối giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Cầu nối này giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội, tạo nên lợi thế của Việt Nam về lĩnh vực bang giao, du lịch và đầu tư nước ngoài so với các quốc gia khác. Bốn nhỏ, trong quy trình truyền thông, báo chí là một trong những phương tiện thông tin giao tiếp chủ yếu giữa nhà báo và công chúng. Nhà báo nhận thức và bày tỏ thái độ của mình trước cuộc sống bằng những tác phẩm báo chí. Công chúng, độc giả, khán giả, thính giả tiếp nhận thông tin từ tác phẩm báo chí để hiểu hơn về cuộc sống chung quanh mình, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia với quan điểm, tư tưởng của nhà báo, từ đó hình thành nơi họ thái độ và hành vi thích ứng với cuộc sống. Trong quy trình thông tin, công chúng là đối tượng phục vụ của báo chí. Báo chí ra đời và tồn tại là vì công chúng, bởi công chúng. Nó là nơi đáp ứng nhanh nhất, đa dạng nhất những nhu cầu thiết nhất hơn của công chúng, rộng ra là của con người như nhu cầu thông tin, nhu cầu nhận thức, nhu cầu giao tiếp cộng đồng, nhu cầu giải trí, v.v. Có thể nói báo chí là phương tiện thông tin giao tiếp, giải trí có tính cộng đồng thiết yếu nhất trong xã hội hiện đại. Năm nhỏ, trong giao lưu quốc tế, hội nhập văn hóa thế giới, báo chí được xem là một phương tiện, phương thức hữu hiệu trong việc giúp các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau hơn với sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Hầu hết hoạt động và diễn biến trên thế giới đều được mọi người biết qua cửa ngõ thông tin báo chí. Từ đó các quốc gia, dân tộc có điều kiện tăng cường hiểu biết và trợ giúp nhau, nhất là khi trải qua chiến tranh, thiên tai, thảm họa. Trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, thể thao giữa các quốc gia, dân tộc đã và đang được rút ngắn một phần cũng nhờ vào báo chí, đặc biệt là phát thanh truyền hình và báo trực tuyến. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, báo chí không chỉ là nơi thường xuyên cập nhật các thông tin quốc tế mà còn là cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và khu vực trên thế giới. Sáu nhỏ, trong các hình thức hoạt động truyền thông đại chúng, báo chí là hình thức hoạt động truyền thông đại chúng tiêu biểu, có lịch sử phát triển lâu đời và tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất so với các hoạt động truyền thông đại chúng khác. Hoạt động xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng đều gắn bó chặt chẽ với hoạt động báo chí, lấy báo chí làm phương tiện truyền tải thông tin của mình. Quảng cáo đã và đang ổ ạt xâm lăng báo chí, PR đã và đang lặng lẽ tấn công báo chí, xuất bản tồn tại một phần là nhờ các ấn phẩm của báo chí. Báo chí vừa kết nối vừa ảnh hưởng đến tất cả hình thức hoạt động truyền thông đại chúng, mặc dù mối quan hệ này có tính cộng sinh, nhưng xét trên nhiều phương diện, báo chí vẫn luôn giữ vị trí chính yếu. Tóm lại, báo chí là một thực thể tinh thần xã hội đa dạng, là tâm điểm của hoạt động truyền thông đại chúng, là bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của mọi người, mọi quốc gia, dân tộc. Ba La Mã, vai trò của báo chí. Thực ra, sự phát triển không ngừng và ngày càng phong phú của báo chí đã cho thấy vai trò, role to lớn của nó trong lịch sử và đời sống. Mọi lĩnh vực và thiết chế xã hội đều muốn khai thác, chuyển hóa các khả năng, lợi thế của báo chí thành phương tiện và sức mạnh riêng của mình. Có thể thấy vai trò của báo chí thể hiện tập trung ở một số lĩnh vực sau. Một nhỏ, trong lĩnh vực chính trị. Báo chí luôn được coi là một trong những vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng chính trị, bởi vì báo chí là phương tiện tạo lập và định hướng dư luận, có thể làm thay đổi nhận thức của người dân đối với nhà cầm quyền hoặc tạo áp lực khiến nhà cầm quyền phải điều chỉnh các quyết định của mình. Chẳng hạn vụ Watergate do tờ The Washington Post tung ra vào năm 1972 đã thay đổi nhân sinh quan của dân chúng Mỹ về chính quyền và vai trò của báo chí trong xã hội. Năm 2004, nhiều báo chí liên tục đưa tin cập nhật về số người thương vong và mức thiệt hại tài sản do thảm họa sóng thần gây ra ở Đông Nam Á, mà tiền trợ cấp của chính phủ George Bush cho các nạn nhân đã tăng 10 lần, từ 35 triệu đô la lên 350 triệu đô la. Xin chú thích. Xem Đinh Thị Thúy Hằng, Báo chí Thế giới và Xu hướng Phát triển, sách đã dẫn trang 38. Còn hiện nay, chính phủ một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đôi khi quan ngại những toán nhà báo nhảy dù từ phương Tây, nhai đi nhai lại các định kiến về hệ tư tưởng sẽ làm tổn hại đến du lịch và đầu tư. Xin chú thích. Tom Platt, nhà báo, giáo sư ngành truyền thông Đại học California, tác giả cuốn Lời tự thú của một nhà báo Mỹ, nhà xuất bản trẻ, Data Book, năm 2010, trang 107. Hơn là những thách thức về an ninh chính trị, các nhà hoạt động chính trị thường phụ thuộc rất nhiều vào báo chí trong quá trình thăng tiến sự nghiệp của mình, và báo chí cũng biết dựa vào giới chính trị gia để được cung cấp những tin tức bí mật và sốt dẻo. Mối quan hệ này mang tính cộng sinh, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Chẳng hạn, năm 1988, Tom Platt viết một bài trên tờ The Los Angeles Times để dẫn dắt dư luận đầy quyền uy, giúp cho George Herbert Walker Bush thẳng tiến vào Nhà Trắng, trở thành Tổng thống thứ 41 từ năm 1989 đến năm 1993 của Hoa Kỳ. Còn tờ The Liberation đã trợ lực mạnh mẽ cho Jacques Chirac đánh bại đối thủ Le Pen trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp năm 2002. Vụ Watergate, đây là một vụ bê bối trên chính trường Mỹ từ năm 1972 đến năm 1974, thời điểm cuộc chiến tranh ở Việt Nam đang diễn ra ác liệt. Chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là Đảng Dân Chủ. Sau khi bắt 5 tên trộm đột nhập vào văn phòng của Đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate ở Washington DC vào ngày 17 tháng 6 năm 1972, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI lần ra manh mối của chiến dịch do thám này. Chính các nhân vật thân cận của đương kim Tổng thống Nixon cùng với Ủy ban Vận động Bầu cử của ông đã tổ chức vụ đột nhập nhắm vào đối thủ chính trị là Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, kết quả điều tra của FBI bị ỉm đi bởi những âm mưu che đậy của Nhà Trắng cho tới khi hai nhà báo Bob Woodward và Carl Benson của tờ The Washington Post công bố trên mặt báo thì Quốc hội Mỹ mới lập Ủy ban điều tra. Vụ xâm nhập vụng về bất hợp pháp bị công khai trên mặt báo không chỉ làm Tổng thống Nixon phải tổ chức ngày 9 tháng 8 năm 1974, mà còn làm thay đổi sâu sắc tình hình chính trị Hoa Kỳ và nhân sinh quan người Mỹ về chính phủ và vai trò của báo chí đối với nền chính trị quốc gia. Kể từ vụ Watergate, Giới nghiên cứu truyền thông Mỹ cho rằng báo chí từ vai trò là chó giữ nhà (guard dog, watch dog) hoặc chó kiểng (live dog) đối với nhà cầm quyền đã chuyển thành vai trò là chó săn (hunting dog) đối với các vụ việc nhạy cảm của chính quyền và quan chức chính phủ để đáp ứng quyền được thông tin của công dân trong xã hội dân chủ, và cũng nhằm vào mục đích bán báo. Có thể xem lối viết điều tra dẫn tới những scandal tình ái của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Ý Berlusconi là những điển hình. Nguồn Wikipedia.org Wiki. Trong xã hội có giai cấp, báo chí là tiếng nói đại diện, là thanh kiếm, lưỡi gươm để bảo vệ lợi ích của các giai cấp và chính đảng. Báo chí Việt Nam giai đoạn 1930 đến 1945, báo chí ở các đô thị miền Nam giai đoạn 1954 đến năm 1975, vân vân là những ví dụ. Hoặc gần đây hơn, chính quyền George Bush đã sử dụng báo chí và hệ thống truyền thông vĩ đại của Mỹ làm lực lượng tiên phong cho cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003. Một nhà ngôn ngữ học và triết học Noam Chomsky xác quyết một trong những thành tựu tuyên truyền thực sự hoành tráng và nhất định sẽ đi vào lịch sử là Washington đã huy động một nỗ lực khổng lồ để thuyết phục người Mỹ và chỉ người Mỹ thôi rằng Saddam Hussein không chỉ là một con quỷ mà còn là một hiểm họa đối với sự sinh tồn của dân chúng Mỹ. Một nửa dân chúng Mỹ tin rằng bản thân Saddam Hussein đã dính líu trực tiếp vào vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 như là lý do chính đáng khiến Tổng thống Bush phát động chiến tranh đối với Iraq. Xin chú thích: Tham vọng bá quyền, năm 2006, nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, trang 17. Trong khi sự thật, Saddam Hussein và cả quốc gia Iraq không hề đe dọa bất kỳ lợi ích nào của nước Mỹ. Khi chiến tranh xảy ra, báo chí trở thành một mặt trận. Bên nào nắm giữ được lực lượng báo chí sẽ có nhiều khả năng đánh bại đối phương. Hệ thống báo chí truyền thông của Hitler trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống báo chí của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, vân vân, là những đạo quân xâm lược có sức mạnh không thua kém các binh chủng hải lục không quân. Ở Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đạt được những thành quả vẻ vang, một phần là do Đảng đã sử dụng và khai thác hiệu quả sức mạnh tuyên truyền, cổ vũ của hệ thống báo chí cách mạng và tiến bộ. Cùng với độ lùi của thời gian, chúng ta ngày càng thấy vai trò, ý nghĩa chính trị lịch sử của các tờ báo Thanh Niên năm 1925, Dân Chúng năm 1936, Cứu Quốc năm 1941, Nhân Dân năm 1951, vân vân. Do vậy, hoạt động báo chí gắn liền với hoạt động chính trị. Người làm báo là người làm chính trị ở những mức độ khác nhau, nên cần nhạy bén đối với các vấn đề chính trị và lunatic mở rộng sự hiểu biết của mình về chính trị. Nhà báo chân chính luôn đứng về phía các lực lượng chính trị tiên tiến và cách mạng. Hai nhỏ, trong lĩnh vực kinh tế, mối quan hệ giữa báo chí và kinh tế ngày càng trở nên mật thiết và hiển nhiên. Báo chí giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng hàng hóa, làm động lực cho kinh tế phát triển. Tiền thân của báo chí không hẳn xuất hiện từ nhu cầu kinh tế, nhưng hầu hết các tờ báo đầu tiên trên thế giới đều khởi đầu từ nhu cầu thông tin về việc kinh doanh, tài chính, tức là từ những đòi hỏi của phát triển kinh tế. Vai trò của báo chí trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở chỗ: báo chí cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính, giá cả hàng hóa, nông sản, thực phẩm, dịch vụ, v.v., giúp các nhà kinh doanh và sản xuất có dữ liệu để xây dựng chiến lược phát triển cho mình. Báo chí là mạch máu của cơ thể nền kinh tế thị trường, là nguồn thông tin cần thiết cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Xin chú thích: theo Trần Hữu Quang, năm 2005, có đến 73% lãnh đạo doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nguồn thông tin báo chí cần thiết cho công việc của họ. Tham luận báo chí và doanh nghiệp, bản đánh máy. Báo chí giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa và thương hiệu đảm bảo chất lượng cũng như công khai các sản phẩm, hàng hóa và thương hiệu kém chất lượng sẽ góp phần tạo nên sự công bằng, dân chủ và ổn định của nền kinh tế. Với vị trí quan sát độc lập của mình, báo chí còn góp phần đấu tranh để mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp tốt hơn, để tạo môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp lành mạnh hơn trên cơ sở minh bạch, bình đẳng trước pháp luật. Hơn thế, trong nhãn quan của các nhà báo phương Tây, tin tức là một loại hàng hóa, và như mọi hàng hóa khác, nó cũng được chế tác, đóng gói vào những bao bì hấp dẫn để thu hút khách hàng. Từ năm 1953, người Anh đã coi báo chí là một ngành thương mại. Xin chú thích, Nick Davies, sách đã dẫn, trang 30. Tom Blade cho biết, ở Mỹ, tin tức là chuyện kinh doanh, và ít nhiều chỉ có thế, và đó là một hoạt động nghiêm túc. Xin chú thích, Tom Blade, sách đã dẫn, trang 284. Còn Mike Bloomberg, chủ tịch hãng thông tấn Bloomberg, không né tránh công việc kinh doanh thông tin của mình. Bloomberg kinh doanh bằng cách cung cấp cho khách hàng những thông tin mà họ cần, bất kể là thông tin gì, ở đâu, lúc nào, bất kể dưới hình thức nào, miễn sao hợp pháp. Xin chú thích. Mark Tungate, sách đã dẫn, trang 407. Cho nên, hoạt động báo chí trong xã hội hiện đại, trong nền kinh tế thị trường cũng là một ngành sản xuất và kinh doanh đặc biệt, mang lại lợi nhuận rất đáng kể. Lợi nhuận năm 1989 của CNN đạt 100 triệu đô la. Lợi nhuận năm 2002 của BBC World đạt 100 triệu bảng Anh. Doanh thu năm 2008 của AP, Associated Press, là 748 triệu đô la. Năm 2009, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên doanh thu còn 700 triệu đô la. Xin chú thích, Tuổi Trẻ, ngày 12 tháng 10 năm 2009. Doanh thu năm 2006 của các cơ quan báo chí Việt Nam đạt 10.000 tỷ đồng. Trong đó, VTV 1.300 tỷ, HTV 1.200 tỷ và 10 tờ báo có doanh thu từ 300 đến 600 tỷ. Xin chú thích, Tuổi Trẻ, ngày 7 tháng 10 năm 2007. Hoạt động báo chí không lấy lợi ích kinh tế làm cứu cánh, nhưng làm báo mà để nhà nước phải bù lỗ tài chính là điều khó có thể chấp nhận. Ngay tại một số quốc gia có nền kinh tế kế hoạch và quan liêu bao cấp lâu năm, gần đây khi phát triển nền kinh tế thị trường đã bắt đầu coi báo chí là một ngành công nghiệp. Ông Liễu Bân Kịt, Liễu Bân Ki, Giám đốc Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc khẳng định, chúng ta có truyền thống quá nhấn mạnh mặt tư tưởng của ngành này, trong khi xem nhẹ mặt thương mại và vai trò của nó như một ngành công nghiệp. Chỉ khi nào chúng ta đối xử với nó, báo chí và xuất bản, như một ngành công nghiệp, thì khu vực này mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Xin chú thích, Tuổi Trẻ, ngày 10 tháng 7 năm 2003. Nhà báo Hữu Thọ, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân cũng cho rằng, ngày nay, đánh giá chất lượng một tờ báo phải xét đến khả năng mua báo của công chúng. Ta phải xét về mặt kinh tế, đừng nghĩ rằng làm báo chính trị là khô khan và cứng nhắc. Xin chú thích, dẫn lại theo Hà Phương, báo Đảng trước đòi hỏi của công chúng hôm nay, tạp chí Người làm báo, số 4 năm 2005. Thực ra, trên thế giới, chẳng có tờ báo nào thương mại hóa vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật và trái quy tắc nghề nghiệp nhà báo mà tồn tại được lâu. Pháp luật không đóng cửa thì sớm muộn gì công chúng cũng tẩy chay. Công chúng ngày nay rất thông minh, họ quý đồng tiền và biết cách xài tiền hợp lý. Ba nhỏ, trong lĩnh vực văn hóa xã hội, báo chí không chỉ phản ánh thông tin các hoạt động văn hóa xã hội mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho người dân. Báo chí là nơi giới thiệu, đăng tải các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ. Qua đó, công sức của các tác giả được xã hội ghi nhận. Đồng thời, công chúng có thêm những tư tưởng, tình cảm và tri thức mới. Báo chí là bà đỡ của các tác phẩm văn hóa nghệ thuật và các phát minh, phát kiến khoa học kỹ thuật công nghệ. Báo chí giới thiệu, đăng tải tri thức văn hóa xã hội của các quốc gia dân tộc trên thế giới đến với dân tộc mình, đồng thời quảng bá tiếp thị nền văn hóa xã hội của quốc gia mình đến các nơi trên thế giới, từ đó tạo nên sự giao lưu, học hỏi và cạnh tranh để phát triển về văn hóa, khoa học, giáo dục giữa các quốc gia với nhau. Thông qua việc bình phẩm, khen chê các hiện tượng văn hóa xã hội, báo chí góp phần định hướng và nâng cao trình độ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, làm lành mạnh hóa nền văn hóa xã hội của dân tộc. Bản thân báo chí cũng là một hoạt động văn hóa, giải trí rất phổ thông, phổ biến. Bài viết, câu chữ, giọng điệu, hình ảnh trên báo chí tuy chưa hoàn hảo, nhưng phần lớn đều chuẩn mực, có thể giúp người đọc, người nghe, người xem thu hái được nhiều điều bổ ích, thiết thực. Người thường xuyên tiếp xúc với báo chí có điều kiện thuận lợi để mở mang tri thức, vốn từ ngữ, cải thiện cách nói, cách viết, cách diễn đạt theo hướng ngày càng hàm súc, rõ ràng, thuyết phục. Người làm báo là người làm công tác văn hóa xã hội nên cần có trình độ văn hóa xã hội và chuyên môn nhất định. Nhà báo phải có trình độ học vấn cao, được đào tạo về nghiệp vụ một cách bài bản, chứ không chỉ hoạt động bằng năng khiếu và sở thích cá nhân. Bố La Mã, sự hình thành và phát triển báo chí. Một nhỏ, sơ nét về sự ra đời của báo chí. Báo chí là sản phẩm của xã hội, nó ra đời và phát triển trong những điều kiện vật chất, tinh thần xã hội nhất định, gắn liền với lịch sử loài người. Mỗi quốc gia, dân tộc, do điều kiện tự nhiên, xã hội, thể chế chính trị, môi trường, văn hóa, hình thái kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ khác nhau, nên có lịch sử hình thành và phát triển báo chí cũng rất khác nhau. Bảng thống kê sau khái quát tình hình báo chí giai đoạn khởi thủy ở một số quốc gia tiêu biểu. Theo quốc gia, tờ báo đầu tiên phát hành và năm ra đời: Đức, tờ Relation năm 1605; Anh, tờ Weekly News năm 1621; Pháp, tờ La Gazette năm 1631; Mỹ, tờ Public Occurrences, Both Foreign and Domestic năm 1690; Indonesia, tờ Batavia Nouvelles and Politiques, tiếng Hà Lan, năm 1744; Malaysia, tờ The Government Gazette, tiếng Anh, năm 1806; Philippines, tờ Del Superior Gobierno, tiếng Tây Ban Nha, năm 1811; Singapore, The Singapore Chronicle or The Commercial Register, tiếng Anh, năm 1824; Thái Lan, tờ Bangkok Recorder, tiếng Anh, năm 1844; Việt Nam, tờ Le Bulletin Officiel de l'Expédition de la Cochinchine, tiếng Pháp, nghĩa là Nam Kỳ Viễn Chinh Công Báo, năm 1861; tờ Gia Định Báo, tiếng Việt, năm 1865. Từ đó, có thể thấy trung tâm khởi phát báo chí là phương Tây, sau đó lan tỏa sang các quốc gia và khu vực khác trên thế giới. Các quốc gia có nền báo chí ra đời sớm và phát triển mạnh như Anh, Pháp, Đức, Mỹ đều là những quốc gia tư bản tiền phong. Thực chất, đó là những cường quốc về phương diện kinh tế, đồng thời là những đế quốc thực dân về phương diện chính trị. Những quốc gia bị xâm lược bởi các chế độ tư bản phương Tây như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam, v.v. trong giai đoạn khởi thủy không tự xuất bản báo chí cho mình, mà chủ yếu do các thế lực ngoại bang dựng lên nhằm phổ biến những thông tin có lợi cho chúng. Các tờ báo đầu tiên ở những quốc gia này đều không dùng bản ngữ. Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á xuất bản báo chí bằng bản ngữ sớm nhất. Đó là tờ Gia Định Báo, in bằng chữ quốc ngữ, ra đời vào ngày 15 tháng 9 năm 1865, chỉ sau tờ báo bằng tiếng Pháp 4 năm. Tờ Nam Kỳ Viễn Chinh Công Báo, xuất bản năm 1861. Ở đây, người ta mới hiểu rõ vai trò cực kỳ quan trọng của cá nhân Trương Vĩnh Ký, sinh năm 1837, mất năm 1898, trong lịch sử khởi thủy của báo chí Việt Nam. Báo chí ra đời và phát triển là do tác động hợp thành của nhiều nhân tố và điều kiện khác nhau, trong đó có những nhân tố, điều kiện khách quan và chủ quan, những nhân tố, điều kiện nội sinh và ngoại lai, những nhân tố, điều kiện kinh tế và chính trị, những nhân tố, điều kiện tâm lý và văn hóa, những nhân tố, điều kiện con người và khoa học công nghệ, v.v. Hai nhỏ, những nhân tố và điều kiện để hình thành và phát triển báo chí. Từ điểm nhìn đồng đại, các nhà nghiên cứu truyền thông nhấn mạnh đến các nhân tố và điều kiện sau có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển báo chí ở các nước. 2.1. Nhu cầu thông tin giao tiếp. Nhu cầu thông tin giao tiếp, nhu cầu hiểu biết và kết nối thế giới chung quanh cũng như nhận thức về chính mình là nhu cầu thiết thân, mang tính bản chất của con người. Nhờ có hoạt động thông tin giao tiếp, con người mới sống thành xã hội và lưu truyền được những tri thức, tư tưởng, tình cảm, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm ứng xử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những hình thức tiền báo chí đều gắn liền với nhu cầu thông tin giao tiếp giữa các thành viên và giữa các thiết chế trong xã hội. Lời rao của mõ làng, cáo thị của triều đình v.v. là những hình thức thông tin giao tiếp của cơ quan công quyền phong kiến phương Đông đối với quần chúng nhân dân. Các tờ báo đầu tiên, trước khi thực hiện các chức năng khác, đều làm nhiệm vụ thông tin giao tiếp về chính trị, kinh tế xã hội. Quá trình phát triển các chuyên mục trên gia định báo là một ví dụ tiêu biểu. Dần dà, nhu cầu thông tin của con người ngày càng đa dạng về đối tượng, phạm vi và hình thức đã kích thích sự phát triển của báo chí về mặt số lượng, chất lượng và loại hình. Nói cách khác, nhu cầu thông tin giao tiếp là động lực cho sự hình thành và phát triển của báo chí. Mối quan hệ giữa nhu cầu thông tin giao tiếp trong xã hội và sự hình thành báo chí là mối quan hệ biện chứng giữa một nhu cầu cụ thể với một đối tượng cụ thể. Nhu cầu sinh ra đối tượng, nhưng chính đối tượng cũng làm xuất hiện nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu phát triển. Thoạt đầu, báo chí ra đời do nhu cầu thông tin giao tiếp của con người, nhưng báo chí phát triển lại làm cho nhu cầu thông tin giao tiếp của con người trở nên sâu rộng và phong phú hơn. Cứ thế, báo chí không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin giao tiếp ngày càng cao của công chúng. Có thể nói, bao giờ con người còn có nhu cầu thông tin giao tiếp, bấy giờ báo chí còn có cơ sở để tồn tại. Nơi nào có nhu cầu thông tin giao tiếp cao, nơi ấy báo chí phát triển mạnh. 2.2. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Báo chí là một hình thức hoạt động truyền thông đại chúng gồm nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình gắn bó chặt chẽ với một hệ thống phương tiện kỹ thuật, công nghệ nào đó để làm công cụ, chất liệu, đảm bảo cho sự hoạt động của mình. Đối với báo in, đó là máy in, kỹ thuật in, nhà xuất bản. Đối với báo nói hay còn gọi là phát thanh, đó là máy ghi âm, máy phát thanh, máy thu thanh, radio, đài phát thanh. Đối với báo hình hay còn gọi là truyền hình, đó là máy ghi hình, máy phát hình, máy thu hình, TV, đài truyền hình. Đối với báo trực tuyến là mạng cáp quang, hệ điều hành, phần cứng, phần mềm, máy vi tính, v.v. Tất cả phương tiện kỹ thuật của báo chí đòi hỏi đồng bộ với hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ của quốc gia và thế giới. Lịch sử của báo in gắn liền với những phát minh phát kiến về kỹ thuật in. Nếu kỹ thuật in typo bằng kim loại chữ rời do Gutenberg sáng chế vào năm 1455 đã giúp báo in hình thành với công suất trung bình 3.000 bản một giờ, thì năm thế kỷ sau, năm 1948, máy in offset 4 màu ra đời làm thay đổi rõ rệt diện mạo báo in, tốc độ sản xuất trung bình tăng lên 5.000 bản một giờ. Năm 1965, máy in rotative của Ý với công suất 20.000 bản một giờ giúp báo in bước vào giai đoạn phát triển. Đến năm 1996, với những máy in hiện đại của Đức, báo in có thể sản xuất được 60.000 bản một giờ, phục vụ hàng trăm ngàn độc giả cùng lúc. Ngày nay, với kỹ thuật layout bằng máy tính và kỹ thuật in laser, báo in gần đạt tới sự hoàn hảo về chất lượng thẩm mỹ. Thậm chí năm 2010, kỹ thuật 3D trong điện ảnh cũng được sử dụng trong báo in, như trường hợp nhật báo tiếng Pháp là Dernier Horror của Bỉ. Nhưng tờ báo 3D này chỉ sống được một ngày vì giá thành quá đắt, gấp 115.000 lần giá một tờ báo in thường. Xin chú thích, Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 3 năm 2010. Tương tự, sự thay đổi từ chỗ sử dụng kỹ thuật tuyến tính trong những năm đầu thế kỷ 20 đến chỗ sử dụng kỹ thuật số gần đây cho thấy bước tiến bộ vượt bậc của ngành phát thanh truyền hình. Hệ thống phát thanh truyền hình cáp, vệ tinh, internet đã và đang đáp ứng được nhu cầu của người nghe, người xem khó tính nhất. Xét cho cùng cũng là do những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mang lại. Chẳng hạn, so sánh chất lượng tiếp sóng vệ tinh Hoa Sen trong thập niên 1980 với chất lượng tiếp sóng vệ tinh Vinasat 1 hiện nay. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ còn làm thay đổi sâu sắc bộ máy nhân sự. khối lượng công việc cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và truyền thông. Alexander Hungit, giám đốc tiếp thị của hãng Reuters cho biết, thành tựu khoa học kỹ thuật cho phép chúng tôi hoạt động với ít nhân viên hơn, nhưng đồng thời, mức độ cung cấp dịch vụ cho khách hàng lại cao hơn. Chẳng hạn, việc ứng dụng các kỹ thuật thương mại điện tử cho phép khách hàng đặt mua các dịch vụ cộng thêm và nhận hóa đơn chỉ bằng cách ấn nút. Đối với những dịch vụ mà trước đây nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi phải xử lý thủ công, thì giờ đây được rút gọn rất nhiều nhờ công nghệ hiện đại. Xin chú thích, Mark Tungate, sách đã dẫn trang 393-394. Trong chừng mực nhất định, lịch sử phát triển của báo chí chính là lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng và cũng là lịch sử phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ nói chung. Trình độ, quy mô, tính chất báo chí của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, quy mô, tính chất khoa học kỹ thuật và công nghệ mà quốc gia đó đạt tới. Mối quan hệ giữa báo chí với khoa học kỹ thuật và công nghệ là mối quan hệ biện chứng hữu cơ. Nhu cầu phát triển của báo chí luôn đòi hỏi những phương tiện kỹ thuật, công nghệ tương thích. Và đến lượt nó, các phương tiện kỹ thuật công nghệ mới sẽ kích thích báo chí nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức ngày càng tối ưu. 2.3. Trình độ phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trình độ phát triển kinh tế văn hóa xã hội là cơ sở và động lực giúp báo chí ra đời và phát triển. Những tờ báo đầu tiên trên thế giới thiên về thông tin kinh tế như giá cả hàng hóa, nông sản, thực phẩm, v.v. Lớp công chúng đầu tiên của báo chí là các thương gia, các nhà sản xuất. Báo chí có vai trò như những anten của nhà kinh tế. Qua báo chí, họ biết được nhu cầu, thị yếu của khách hàng ở các vùng miền khác nhau. Từ đó, họ xây dựng cho mình chiến lược phát triển kinh doanh hợp lý. Trong xã hội hiện đại, không có nhà sản xuất kinh doanh nào thành công mà không ít nhiều dựa vào những thông tin trên báo chí. Ở Việt Nam, người ta nói Sài Gòn là cái nôi của báo chí, là nơi có hoạt động truyền thông nhộn nhịp, sôi nổi nhất nước, bởi vì Sài Gòn là nơi đầu tiên xuất hiện nền kinh tế thị trường, là nơi có nền sản xuất hàng hóa, dịch vụ dồi dào và mạnh nhất nước. Xã hội càng phát triển, trình độ văn hóa, trình độ dân trí càng được nâng cao, nhu cầu thông tin càng nhiều càng đa dạng. Công chúng không chỉ cần một loại thông tin kinh tế mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như chính trị, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, môi trường, v.v. Nhu cầu đó vừa làm tăng lượng thông tin, các trang mục trên mặt báo, vừa dẫn đến sự xuất hiện các tờ báo chuyên biệt cho từng lĩnh vực như báo văn nghệ, báo thể thao, báo sân khấu, báo điện ảnh, báo kinh tế, báo chính trị xã hội, v.v. Công chúng không chỉ cần một kênh thông tin, một loại hình báo chí, mà còn cần nhiều kênh thông tin, nhiều loại hình báo chí. Tình hình đó dẫn đến sự ra đời của phát thanh, truyền hình và báo trực tuyến. Công chúng cũng không chỉ giới hạn trong giới sản xuất, kinh doanh, mà còn bao gồm nhiều tầng lớp, giới tính, lứa tuổi khác nhau. Mỗi tầng lớp lứa tuổi giới tính lại có nhu cầu và sở thích thông tin giải trí riêng của mình. Xã hội càng văn minh hiện đại, sự phân tầng trong xã hội càng sâu sắc, đã dẫn đến sự phát triển ngày càng đa dạng, phong phú của báo chí. Bây giờ, hầu hết các quốc gia đều có báo riêng của phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người cao tuổi. Thậm chí có cả báo dành cho người nuôi chim, cá cảnh, cho người khiếm thị. Báo chí hiện đại vận hành theo quy luật cung cầu của thị trường công chúng. Hoàn toàn không ngẫu nhiên khi phần lớn những quốc gia khu vực có trình độ kinh tế văn hóa xã hội phát triển thì báo chí ở đó cũng đa dạng và khởi sắc. Ngược lại, những quốc gia khu vực có nền kinh tế văn hóa xã hội lạc hậu thì nền báo chí ở đó cũng non yếu và què quặt. So sánh châu Âu và châu Á hay châu Âu và châu Phi sẽ thấy rõ mối tương quan tỷ lệ thuận giữa trình độ kinh tế văn hóa xã hội với trình độ, tính chất và quy mô phát triển của báo chí. Mối quan hệ này cũng là mối quan hệ hai chiều có tính biện chứng. Báo chí phát triển không chỉ dựa vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội mà còn là nguồn lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội đi lên. Bởi vì báo chí có khả năng tiếp thị, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, nâng cao trình độ văn hóa của người dân và mở rộng dân chủ trong xã hội. Báo chí là một điểm nhìn quan yếu mà từ đó người ta có thể hình dung, đánh giá được trình độ kinh tế văn hóa xã hội của một quốc gia dân tộc. 2.4. Chế độ chính trị. Lịch sử báo chí ở khía cạnh nào đó có thể xem là lịch sử đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận của con người. Hoạt động báo chí là hoạt động có tính chất chính trị. Sự phát triển của báo chí phụ thuộc rất nhiều vào chế độ chính trị, vì đây là định chế tập trung cho quyền lực của nhà nước, của giai cấp thống trị. Chế độ chính trị tiến bộ, cách mạng phục vụ lợi ích nhân dân luôn chủ trương một nền báo chí dân chủ, đại chúng. Còn chế độ chính trị lạc hậu, phản động thì có xu hướng xây dựng một nền báo chí tiêu cực, không đại diện cho tiếng nói và lợi ích của người dân. Chế độ chính trị thế nào thì nền báo chí thế ấy. Trên bình diện lịch đại, chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa hiện nay tuy bộc lộ không ít mặt hạn chế, nhưng so với chế độ chính trị phong kiến trước đó thì đã có nhiều mặt tiến bộ và cách mạng, đặc biệt là khi nó tỏ ra dân chủ, tôn trọng nhu cầu lợi ích và tự do của cá nhân. Vì vậy, báo chí mới có điều kiện hình thành và phát triển vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản phi nước đại, và các cường quốc tư bản chủ nghĩa cũng là cường quốc báo chí. Theo quan điểm duy vật lịch sử Marxist, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa, cho nên báo chí trong chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ có nhiều khả năng rực rỡ hơn. Tuy nhiên, trên bình diện đồng đại, cần lưu ý hai mặt sau trong sự phát triển của báo chí. Mặt thứ nhất, nơi nào có chế độ chính trị tiến bộ dân chủ, hệ thống pháp luật chặt chẽ và thượng tôn thì hoạt động báo chí nơi đó tỏ ra thịnh vượng. Còn ngược lại thì bức tranh báo chí sẽ trở nên ảm đạm, tiêu điều. Campuchia trong giai đoạn năm 1975-1979 dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, báo chí gần như không có đất sống. Chế độ độc tài hà khắc của chính quyền Taliban ở Afghanistan hiện nay cũng chủ trương triệt tiêu báo chí. Mặt thứ hai, giá trị đóng góp của báo chí trong lịch sử không chỉ ở số lượng, quy mô, phạm vi phản ánh đời sống của nó, mà chủ yếu ở chỗ nó phục vụ cho chế độ chính trị nào và chế độ chính trị ấy thuộc về ai. Ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975, bên cạnh loại báo chí phục vụ mục tiêu chính trị phản dân hại nước của Mỹ và chính quyền Sài Gòn như các tờ Cách mạng quốc gia, Chỉ đạo, Tự do, Tiền tuyến, vân vân, còn có loại báo chí tiến bộ cách mạng như các tờ Nhân loại, Tin văn, Tin sáng, Đối diện, vân vân, dám công khai cất ca tiếng nói bảo vệ lợi ích dân tộc, đấu tranh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Rõ ràng, loại báo chí sau có giá trị hơn so với loại báo chí trước. Nhìn chung, báo chí có chủ trương và trung thành với các vấn đề dân chủ, dân sinh, thiết thân trong xã hội đều là báo chí tiến bộ và có sức sống lâu dài trong lịch sử. Và ở những thời điểm có nhiều biến động về chính trị, báo chí thường hoạt động sôi động hơn so với những thời điểm khác. Sergei Juli, giám đốc điều hành tờ Liberation cho biết, số lượng phát hành gia tăng một cách đột biến khi có những sự kiện trọng đại, ví dụ như buổi sáng sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 hay trong kỳ bầu Tổng thống Pháp năm 2002. Xin chú thích, Mark Tungate, sách đã dẫn trang 250. Cái chết của Bin Laden và cơn địa chấn truyền thông. Trong vòng khoảng một thập kỷ qua, không có nhiều sự kiện được giới truyền thông quốc tế ưu ái một cách đặc biệt. Nhưng trong số hiếm hoi đó, có hai sự kiện đình đám gắn liền với tên tuổi của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cái chết của nhân vật này hôm 1 tháng 5 năm 2011. Hôm sau, ngày 2 tháng 5, gần như tất cả các tờ báo của Mỹ đều có chung một trang nhất với ảnh của Osama Bin Laden có dấu gạch chéo ngang mặt hoặc một ký hiệu phủ định nào khác. Internet, cháy rừng, lợi thế về sự nhanh nhạy và tầm ảnh hưởng rộng rãi của truyền thông Internet một lần nữa được khẳng định qua sự kiện cái chết của chùm khủng bố Osama Bin Laden. Nhiều chuyên gia về truyền thông đã phải thốt lên rằng tin tức về vụ này lan ni với tốc độ nhanh hơn cả một đám cháy rừng trên môi trường Internet, trong khi các phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống như báo in, báo truyền hình, phát thanh vẫn còn đang mơ ngủ. Theo báo cáo thống kê của một số hãng theo dõi môi trường Internet, các bản tin về cái chết của Bin Laden đã xuất hiện và lan tỏa khắp các ngõ ngách của thế giới mạng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức công bố trên website của Nhà Trắng, White House Over, và truyền hình quốc gia ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Các mạng xã hội Twitter cho biết Người đầu tiên đưa tin về cái chết của Bin Laden chính là ông Carl Urban, chánh văn phòng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld. Ngay sau tweet của Carl Urban, chủ nhiệm chương trình tin tức của đài truyền hình CBS Mỹ, Jill Scott, cũng lên tiếng xác nhận bằng một thông điệp khác. Lập tức, hai thông điệp đầu tiên này được những người khác phát tán lại qua mạng Twitter với hơn 5.000 tweets, nghĩa là tốc độ đăng tin mỗi giây. Có một điểm thú vị, trong khi Nhà Trắng ra sức bịt mọi ngả đường của tin tức này bằng cách gửi đến các nhà báo một bức email với lời khuyên hãy làm việc đi, thì chính đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ, CNN, và tờ báo lớn nhất, The New York Times, lại rất nhiệt tình khẳng định rằng Bin Laden đã bị giết. Thậm chí CNN còn cho biết chi tiết hơn rằng cái chết của Bin Laden đã xảy ra ở một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Islamabad, Pakistan. Trên mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook cũng đã xuất hiện một trang có tiêu đề Bin Laden đã chết, và chỉ vài tiếng sau, trang này đã có hàng trăm ngàn người đăng ký theo dõi. Một trang Facebook khác có tên Người đã giết Osama cũng gần như ngay lập tức trở thành một hiện tượng trên mạng Internet với hơn 15.000 fan. Theo báo cáo, chỉ số sử dụng Internet cho tin tức của hãng thống kê và theo dõi Internet Akamai, trong những giờ đầu tiên, các tin tức về cái chết của Bin Laden đã thu hút tới 4,1 triệu lượt xem page view mỗi phút. Còn thông báo chính thức từ bộ phận quan hệ công chúng của mạng xã hội Twitter cho biết họ đã ghi nhận một kỷ lục mới về tốc độ đăng tin trên nền tảng của mình. Báo in cháy sạp Radica Maria, một cây bút nổi tiếng của tờ The New York Times, ví von rằng đời làm báo của cô chưa bao giờ được thấy việc 100% các tờ báo trên khắp nước Mỹ có cùng một trang nhất với ảnh của Bin Laden. Còn giám đốc xuất bản của tờ The Washington Post lại khẳng định, đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy các tờ báo đều tăng lượng xuất bản, thậm chí là ra hẳn một vài ấn phẩm khác nhau trong cùng một ngày. Nguồn tin từ The New York Times cho biết họ đã phải in thêm tới 2 lần, tổng cộng 290.000 bản chỉ trong một ngày để phục vụ nhu cầu của độc giả. Riêng tại New York, lượng báo bán ra đã tăng tới 250% so với bình thường. Còn tại các thành phố khác như Washington DC, Boston, San Francisco, Los Angeles và Chicago, tờ báo này cũng đã phải bổ sung trung bình khoảng 40.000 bản. Không khủng như The New York Times, lãnh đạo của tờ The Washington Post cho biết họ cũng đã phải in thêm khoảng 35.000 bản cho riêng số báo ra hôm 2 tháng 5. Ở New Jersey, tờ The Star Ledger cho biết họ đã phải ra mắt một ấn bản khác để bán song song với ấn bản thông thường của mình, nhưng tất cả cũng chỉ đủ để bán đến buổi trưa hôm đó. Cái chết của Osama Bin Laden cũng làm đảo lộn mọi kế hoạch xuất bản của các tòa soạn. Melissa Bell, một phóng viên của tờ The Washington Post, kể rằng hạn chót nộp bài của báo đã phải lùi lại đến 2 giờ sáng. Còn Elaine Murphy, phó chủ tịch truyền thông của The New York Times cho biết đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua tờ này đã phải dừng in nửa chừng để thay thế bằng một bản hoàn toàn khác. Theo Bưu điện Việt Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2011. 2.5. Mối quan hệ giao lưu quốc tế. Ngày nay, mối quan hệ giao lưu quốc tế là một phần quan trọng trong chính sách của chính phủ và trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của các nước. Mối quan hệ giao lưu quốc tế với những biểu hiện cụ thể sống động của nó, vừa là đối tượng thông tin của báo chí, vừa làm động lực thúc đẩy báo chí phát triển. Bởi vì nhờ có giao lưu quốc tế mà nội dung thông tin của báo chí ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, phạm vi hiểu biết của công chúng không ngừng được mở rộng, nâng cao. Nhờ có giao lưu quốc tế nên báo chí ở các nước có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và công nghệ làm báo, giúp cho khoảng cách về trình độ nghiệp vụ báo chí giữa các quốc gia và khu vực được rút ngắn. Đặc biệt, nhờ có giao lưu quốc tế mà các phương tiện kỹ thuật, các mô hình hoạt động quản lý báo chí tiên tiến được áp dụng rộng rãi trên thế giới, tạo nên những chuẩn mực chung về kỹ thuật và công nghệ. Từ đó, báo chí các nước dễ dàng hợp tác trong hoạt động đưa tin kịp thời về các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao mang tầm cỡ khu vực và thế giới. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các bản tin nhanh, các chương trình tường thuật trực tiếp giải bóng đá thế giới World Cup, giải bóng đá châu Âu Euro, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games, v.v. cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng và mức độ đồng bộ nhất định về phương pháp, phương tiện và kỹ thuật làm báo giữa các nước trên thế giới. Không có quan hệ giao lưu quốc tế thì báo chí không chỉ mất đi một nguồn thông tin vô cùng phong phú mà còn mất đi những động lực và cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương tiện và kỹ thuật làm báo. Ở Việt Nam, từ khi thực hiện chính sách mở cửa năm 1986 đến nay, báo chí đã tiến bộ về nhiều mặt, trong đó đáng kể nhất là những tiến bộ về kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện hoạt động báo chí. Nhờ sự hợp tác với Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, v.v., báo chí Việt Nam đã đạt trình độ ngang bằng với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Xin chú thích, thực ra, trước năm 1975, trình độ và công nghệ làm báo ở Sài Gòn đã có phần vượt trội so với trình độ và công nghệ làm báo ở các nước Đông Nam Á. Mối quan hệ giao lưu quốc tế vừa là điều kiện vừa là động lực không thể thiếu trong sự phát triển báo chí ở các nước trong thời đại bùng nổ thông tin, trong bối cảnh toàn cầu hóa truyền thông đại chúng